Thánh Đức Sẻ Thật. Bài Trích Sách Sáng Thế. Thiên Chúa phán: chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa. Người tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: hãy sinh sôi đầy nở cho nhiều đầy mặt đất và thống trị nó. Hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa phán: đây, ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tùy theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất và mọi vật trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn tất công việc người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc người đã làm, thì ngày thứ bảy người nghỉ ngơi. Người chúc phúc và thánh hóa ngày thứ bảy, vì trong ngày đó người nghỉ việc tạo thành. Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em thân mến, trên hết mọi sự anh em hãy có đức yêu thương. Đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể, anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Và tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Tất cả những gì anh em thực hiện, anh em hãy thành tâm thực hiện như cho Thiên Chúa, chứ không phải cho người đời. Vì anh em biết rằng anh em sẽ lãnh nhận phần thưởng gia nghiệp do Thiên Chúa trao ban, nên anh em hãy phục vụ Chúa Kitô. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường. Họ bỡ ngỡ và nói rằng: bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria và Jacobê, Giuse, Simon và Juda? Không phải là anh em của ông ta hay sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế? Và họ lấy làm gai chướng về người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình. Và người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ cứng lòng tin. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, năm 1955, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã lập lễ Thánh Giuse Thợ vào ngày lễ lao động mùng 1 tháng 5. Cho nên ngày mùng 1 tháng 5 thì chúng ta có ngày quốc tế lao động, và ngày mùng 1 tháng 5 cũng là ngày kính Thánh Giuse Thợ. Mùng 1 tháng 5 cũng là bắt đầu của tháng hoa trong tâm tình hiệp thông. Chúc mừng tất cả những người nhận Thánh Giuse Thợ, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Mấy hôm nay chúng tôi lao động khá vất vả. Về giáo điểm tin mừng này được 3 tuần. Thì bắt đầu về vào ngày thứ bảy, ngày Chủ nhật Thánh lễ, sau đó là ngày thứ hai chúng tôi bắt tay vào lao động. Việc đầu tiên là sửa chữa lại cái nhà bếp
cái nhà vệ sinh, rồi cái phòng để mà ăn cơm, phòng để mà hội họp chút xíu, và đổ lại cái sân của nhà nguyện. Anh chị em thấy xung quanh hôm nay nó mới được như vậy là nhờ hai ngày vừa rồi lao động cật lực từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm, hai ngày liền, thì anh em mới có được cái nền như thế này. Rồi cái đường đi phía trước, đường đi chung của bà con ở trong này đi ra, không phải là đường đi của chúng ta riêng. Nhưng mà nếu mà mình chỉ nghĩ đến việc là cho mình mà không nghĩ đến cho người khác, thì ta sẽ để mọi người cùng lội chung với nhau, cùng khổ chung với nhau. Nhưng mà tôi nghĩ rằng người ta đi ngang qua đây và người ta đi được cái con đường vào trong giáo điểm, con đường sạch sẽ, thì họ sẽ thấy được rằng là đạo Công giáo là cái gì. Họ chẳng cần biết một cái gì cao siêu, nhưng mà họ chỉ biết rằng là từ ngày có giáo điểm Tin Mừng, từ ngày có đạo Công giáo về đây, thì chúng tôi có được cái con đường sạch sẽ mà đi, được không? Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn những anh em lao động, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Thì lao động đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Nếu mà tôi đi làm công, nếu tôi đi làm công, thì tôi thấy rằng là chỉ vì miếng cơm manh áo mà tôi đi làm, được không? Cũng được chứ. Tôi nghĩ đến vợ con tôi mà tôi đi làm, được không? Được chứ. Nó có ý nghĩa của cái việc lao động. Lao động nó không còn là phải hình phạt, nhưng người ta vẫn cứ suy nghĩ rằng là sau khi ông tổ mình phạm tội thì Thiên Chúa ra hình phạt là người phải lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có mà ăn, và người phụ nữ phải mang nặng để đau, và người ta bảo rằng đó là hình phạt mà Thiên Chúa trừng phạt con người. Thực ra lòng thương xót của Thiên Chúa không bao giờ muốn trừng phạt con người, không bao giờ, tất cả chỉ vì lòng thương xót. Như bài sách Sáng Thế mà chúng ta nghe, Thiên Chúa dựng nên con người, Thiên Chúa dựng nên vũ trụ vạn vật này và cho con người làm chủ vũ trụ vạn vật ấy chỉ vì lòng thương xót, cho con người làm chủ mà. Chỉ vì lòng thương xót, với điều kiện duy nhất là con người tuân phục Thiên Chúa thì cả cái vũ trụ này nó sẽ tuân phục con người. Chỉ duy nhất một điều đó thôi. Với một điều duy nhất đó là con người nhận Thiên Chúa là Chúa, nhận Thiên Chúa là Cha, để Thiên Chúa hướng dẫn điều khiển mình, thì cái vũ trụ vạn vật này nó sẽ chấp nhận sự điều khiển của con người. Khốn thay, con người nếu mà nói theo kiểu thế gian, sướng mà không biết sướng, sướng mà không biết sướng, đứng núi này còn trông núi nọ cơ. Cho nên ma quỷ nó mới cám dỗ là ăn chay cấm đi rồi sẽ bằng Thiên Chúa. Mà bằng Thiên Chúa có nghĩa là không lệ thuộc Ngài nữa. Bằng Thiên Chúa có nghĩa là mình muốn làm gì là mình làm, không còn là làm vì Chúa, vì danh Chúa, không còn làm vì người khác, nhưng mà chỉ vì mình mà thôi. Tôi muốn làm gì tôi làm, đó là vì tôi, mà tôi tìm vinh danh của tôi. Vì thế mà Thiên Chúa cho con người biết rằng bao lâu con người còn tuân phục Thiên Chúa, còn theo đúng trật tự là Thiên Chúa, con người, vũ trụ vạn vật, theo đúng thứ tự ấy thì vũ trụ vạn vật nó sẽ tuân phục con người. Nhưng mà bao lâu con người không theo cái trật tự ấy, muốn lật đổ, muốn làm ngược lại, thì cái vũ trụ vạn vật này nó cũng lật ngược lại. Và kết quả, hậu quả là lao động trở thành một cái gì nặng nề, và con người phải vất vả để mà khắc phục thiên nhiên, con người phải vất vả để mà cày sâu quốc bẫm mới có được của ăn. Trong khi đó nếu mà tuân theo Thiên Chúa thì mọi cái nó có sẵn hết rồi. Trong thiên nhiên này mọi cái có sẵn hết, Thiên Chúa đã dựng nên cái nào vào cái đó. Thí dụ như là Lá mơ thì để làm cái gì? Hả? Thì chó. Còn rau răm thì để ăn với cái gì? Hột vịt lộn. Còn gà thì phải ăn với cái gì? Lá chanh. Chứ còn gà mà ăn với lá mơ thì còn ra làm sao? Đúng không ạ? Còn hột vịt lộn mà lại ông ấy xách lá mơ mà ăn với hột vịt lộn thì còn ra thì quái nào được. Thì mọi cái Thiên Chúa đã sắp đặt hết rồi, đâu vào đó hết rồi. Nhưng mà khổ nỗi con người ta, cái máu nổi loạn, cái máu mà cứ muốn làm bá chủ, nó có từ trong đời Adam Eva, thời Adam Eva, và ngày hôm nay nó vẫn cứ còn mãi. Cứ còn mãi, lúc nào cũng muốn làm chủ, lúc nào cũng muốn chỉ huy, lúc nào cũng muốn điều khiển, lúc nào cũng muốn tà đầy. Thế thôi. Cho nên con người phải chấp nhận rằng khi mình không tuân phục Thiên Chúa thì Thiên Chúa cho cái vũ trụ vạn vật này nó cũng quật ngược lại con người, làm cho con người phải khổ vì lý do là con người không tuân phục Thiên Chúa. Vì thế Chúa mới nói với thánh nữ Faustina rằng là ta không muốn trừng phạt ai cả, chỉ người nào muốn trầm luân thì mới bị trầm luân mà thôi. Vì thế mà khi mình mừng lễ thánh Giuse thợ, mình mừng ngày gọi là quốc tế lao động, mình nhìn với cái ý nghĩa của việc lao động, nó không phải là hình phạt như chúng ta vẫn suy nghĩ trước đến giờ, mà cái công việc lao động này bây giờ mình nhìn bằng hướng khác. Ví dụ như nếu mà anh đi lao động để mà nuôi vợ nuôi con anh, thì anh nghĩ đến vợ con anh cho nên có vất vả mấy anh cũng sẵn sàng, phải không ạ? Cũng vui. Hay là chị đi chợ dậy từ sáng sớm mấy ký thịt bò rồi bán từ sáng đến khuya, rồi tối về lại phải lo đủ mọi thứ chuyện. Nhưng mà nghĩ đến những đứa con của mình, nó được đi học, nó được có nhà, có cửa, nó được ấm no, thì dù mình có vất vả mấy, mình cũng thấy nó vui. Ngược lại, chúng ta thấy rằng là những người đi tù gọi là khổ sai chung thân, những người ấy cũng phải lao động, nhưng mà lao động nó là cái hình phạt của họ. Thì khi mà họ lao động là vì để họ bị phạt như vậy thì không bao giờ họ cảm thấy hạnh phúc, và họ thấy rằng đó là một cái sự nặng nề vô cùng, một sự trừng phạt mà. Mà Thiên Chúa thì không bao giờ muốn trừng phạt con người. Thiên Chúa muốn cho con người ngày hôm nay lao động để chúng ta tiếp nối vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Công trình tạo dựng đã xong, Thiên Chúa nghỉ ngơi và thấy rằng mọi sự đều tốt đẹp. Này, hôm nay đổ cái nền nhà sân đó, anh chị em thấy sạch chưa? Sạch sẽ là phải không? Rồi amen, tắt đèn đi ngủ. Một tuần mở ra có chuyện gì xảy ra? Hả? Dơ, rác, rến, bụi bặm. Ủa, tuần trước tôi mới làm mà sạch sẽ lắm mà tại sao mà như vậy? Thì một tuần trước làm sạch thật, nhưng mà một tuần vừa rồi có ngày nào cha ra cha quét không? Có ngày nào cha ra cha lau không? Thì lấy gì mà sạch? Cha cứ ngồi mát ăn bát vàng rồi bỏ cái nhà nó sạch à? Cái sân nó sạch à? Thì cha phải ra cha quét chứ, cha ra phải lau chứ. Nếu mà không làm hết thì phải kêu gọi anh chị em đến cùng làm với mình chứ. Nhưng mà mình phải là người quan tâm chăm sóc nó. Đừng có để cái ông chùm muốn làm gì làm, mà sơn muốn làm gì làm, rồi ai muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ biết là tôi làm lễ rồi tôi đi vô. Đâu được, anh chị thấy không ạ? Cho nên là công trình tạo dựng Chúa làm xong rồi, nhưng không phải là Chúa bảo rồi ta làm xong rồi nha, rồi ta đi nghỉ nha, rồi mấy đứa mày muốn làm gì làm, rồi đến ngày phán xét ta quay lại ta phán xét. Có lòng thương xót của Chúa không bao giờ ngơi nghỉ. Cho dù chúng ta có ngủ, Ngài cũng không nghỉ, chứ đừng nói mà Ngài ngủ. Luôn luôn chăm sóc ta từng giấc ngủ, từng miếng ăn, từng hơi thở một, từng hơi thở. Cho nên Ngài mời gọi mình cộng tác vào với công trình tạo dựng để làm cho cái vũ trụ này nó đẹp hơn, làm cho nó sạch hơn, làm cho nó sáng hơn, làm cho nó dễ thương hơn. Đó là việc của anh chị em, người ta đã xây xong rồi, thợ hồ họ về rồi. còn việc còn lại là mình lo, mình quét dọn rửa ráy cho sạch sẽ chứ. Thợ hồ người ta chỉ làm công việc của người ta thôi, công việc chuyên môn thôi, còn rửa ráy quét dọn là phần của anh chị em. Nếu mà như đến nhà thờ này, đến nhà nguyện này, con cầm ra cái xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng á, con biết cái này để làm gì không?
Dạ cái này để lau chùi.
Nó gọi là cái gì?
Dạ cái chổi lông.
Chổi lông, các em nó bảo là chổi lông vịt, không biết chổi này là chổi lông gì. Hả? Lông gì?
Dạ chổi ni lông.
Chổi ni lông, đúng rồi. Chẳng có phải lông vịt, chẳng phải lông gà mà là chổi ni lông. Để làm gì?
Dạ để phủi bụi.
Con đến nhà thờ con thấy cái chổi này thì con biết là con sẽ làm cái gì?
Dạ phủi ghế.
Phủi ghế cho ai?
Cho người khác ngồi.
Wow, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đấy, hôm nay tôi mới đi mua về để thử coi anh chị em biết nó để làm cái gì không. Biết đứa bé này nó còn biết, huống chi người lớn. Con đến con thấy để phủi bụi cho người khác ngồi, chứ không phải chỉ cho con ngồi mà thôi. Có những người đến chỉ đúng đo vừa đúng 40 cm, quét đúng 40 cm, vừa đủ cái bàn tọa mình ngồi được thôi. Thưa chị em, vậy thì còn ra cái gì nữa? Cái công trình tạo dựng nó vẫn tiếp tục khi mà mình lao động vì người khác. Sáng tạo, đó là sáng tạo đó. Thì Chúa cho mình cái chổi lông này vì sáng tạo. Có thể thay vì lấy cái chổi lông này để quét, ta dùng cái chổi lông này để đánh nhau được không? Cũng được vậy. Thế không ạ? Cho nên là do mình sử dụng nó như thế nào. Nếu mà mình sử dụng đúng vào mục đích của nó thì là tiếp tục công trình tạo dựng. Còn nếu mình sử dụng ngược lại mục đích của nó, lấy cái này để mà quất người khác, đánh người khác, là ta đã chống lại Thiên Chúa, chống lại thiên nhiên. Anh chị em thấy không? Cho nên tùy mình. Khi mình có lòng thương xót thì mình sẽ biết sử dụng mọi cái Chúa ban để thực hành lòng thương xót, cho dù chỉ là một cái chổi lông để mà quét chỗ ngồi trong nhà nguyện này. Vì anh chị em biết ở đây nằm sát với cái đường, nó bụi lắm, nó bụi lắm. Cho nên đến đây anh chị em mặc quần áo nó sạch mà ngồi bụi làm sao bây giờ. Có nhiều khi tôi xin lỗi, đến nhà nguyện hay đến với chỗ công cộng mặc quần áo đẹp lắm, nhưng mà muốn ngồi không dám ngồi, vì lý do là ngồi thì nó bụi, mà lúc đó lấy cái gì để mà lau. Có những người tôi thấy họ chấp nhận lấy luôn cả cái khăn mùi xoa để họ lau cái ghế đó, vì biết sao bây giờ. Rồi có người không biết là sao lấy tay mà phủi, lấy tay thì nó lại dơ tay. Cho nên mình để ý những cái chi tiết nhỏ ở trong cuộc sống, những cái chi tiết nhỏ này nó làm cho cuộc sống nó thêm đẹp. Đến đây dù cho nhà thờ thật đẹp này, đá hoa cương này nha, dù cho ghế là ghế gỗ lim này nha, rồi nguyên khối này nha, rồi mọi cái nó bóng thật bóng, nhưng mà nó bụi cũng như không. Có nhiều ngôi nhà thờ rất đẹp, rất sang, nhưng mà nhìn lên cung thánh toàn thấy gì? Mảng nhện, không ai quét hết, không ai quét cái mảng nhện. Thì rõ ràng ta thấy rằng là cái ngày lao động làm để mình suy nghĩ và cái công việc của mình, công việc của mình làm vinh danh Chúa. Như Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nói rằng tất cả mọi việc anh em hãy làm vì danh Chúa, và chính Ngài sẽ là người mà thưởng công cho chúng ta, chứ đừng có trông nhờ vào cái sự thưởng công của người thế gian. Thôi con làm đi nhá, rồi cha ban cho con một cái bằng ban khen nhá.
Dạ.
Ừ, con làm đi nhé, rồi treo cái bằng ban khen nó to nhé.
Dạ con cảm ơn cha.
Tôi đúng hay tôi sai? Tôi đúng hay tôi sai? Sai. Tôi đã giáo dục người ta là làm để được khen, làm để người đời ca tụng, làm để người đời vinh danh mình. Tôi sai rồi. Mà nhiều lần chúng ta đã làm hư con cái của mình, hư con chiên của mình bởi cái đó. Là mình dụ người ta làm, dụ người ta đóng góp, dụ người ta chia sẻ để được vinh danh nhá. Rồi có ghế riêng cho bà nhá, bà chịu khó đóng góp cho nhà thờ tôi cái ghế, rồi ghế này để tên bà nhá. Chịu không? Hả? Sao chịu không?
Dạ thưa không
à. Sao không?
Bởi vì con làm mà làm cho Chúa chứ đâu có phải làm cho cha đâu.
Rồi cho mà chẳng có tay thưa anh chị. Đúng lắm, rất đúng. nói rõ là như vậy, không có làm cho cha, không có cần. Rồi có người dụ tôi nói giáo điểm này nhỏ quá, còn đất kia chưa mua, giờ cha con giới thiệu với công ty này, giới thiệu với đại gia nọ để thì mua đất. Tôi nói xin cảm ơn, nhưng mà không cần thiết, vì đây là việc của Chúa. Ta làm cho Chúa thì cứ để cho Chúa lo, cứ để cho những người có lòng, để cho những người có tâm họ thấy công việc đó thì họ mở ra. Nếu mà họ không mở lòng ra, nếu mà họ không mở túi ra thì họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa, vì họ chỉ là người quản lý thôi. Giữ giùm cha cái tiền này nha, và sinh sôi nảy nở. Năm nén mà đâu rồi, đem đi đâu, phung phí chết chắc. Chúa gọi những cái người mà Chúa cho người năm nén, người ba nén, người hai nén, người một nén đó, là họ chỉ là người giữ dùng Chúa thôi, quản lý để mà sinh sôi nảy nở, để cho con cái của Chúa. Vậy thì ông là đại gia, bà là đại gia, có phải là của bà của ông không? Không, đó là Chúa ban và Chúa giao cho mình giữ lấy. Giữ lấy để mà làm vinh danh Chúa, để lo công việc của Chúa, lo công việc của giáo hội. Tôi có bao nhiêu tôi đóng góp bấy nhiêu, mồ hôi nước mắt của tôi, công sức của tôi trước mặt Chúa. Một người đóng góp cả 60 tỷ, mà một người đóng góp 6 ngàn, có ai hơn ai không? Có ai hơn ai không? Không. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ta đánh giá thành quả công việc của con không phải là bởi những cái thành quả mà con làm được, cái đó chả nghĩa lý gì. Chỉ một tích tắc, chỉ một giây, ta có thể biến tất cả không thành có được, không cần phải con đâu. Nhưng ta ban thưởng công việc của con là nhờ sự vất vả, đau khổ của con và tình yêu của con đặt vào đó. Cho nên thánh nữ Teresa hài đồng với Jesus mới nói rằng là tôi nhặt một cọng rác vì yêu mến Chúa cũng có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng một việc làm nhỏ bé, âm thầm hèn hạ mà con làm vì lòng yêu mến ta thì có giá trị vô cùng trước mặt ta hơn bất cứ những công việc vĩ đại lớn lao nào khác. Cho nên thưa anh chị em, cảm ơn một người đã đến nói với tôi rằng là thưa cha, cái ngôi nhà nguyện này nó chật quá, cái đất này nó bé quá, phải cần làm lớn ra, phải cần làm cho rộng ra, phải đi vận động, phải đi xin chỗ này xin chỗ kia. Tôi nói tôi chả đi xin đâu cả, tôi phải lo cái việc là làm mục vụ, phục vụ ở đây trước tiên, lo xây dựng đền thờ tâm hồn của người ta trước tiên, làm cho người ta yêu mến lòng thương xót Chúa, làm cho người ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, làm cho người ta đến với Đức Mẹ qua Chúa Mân Côi, qua Chúa lòng thương xót, qua Thánh Thể, để người ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Rồi Chúa sẽ lôi kéo những người khác đến đây, và những người khác đến đây họ sẽ thấy được cái nhu cầu của họ sẽ phải như thế nào. Đó là nhu cầu của anh chị em thì tự anh chị em phải tự mà lo chứ, phải tự mà nghĩ chứ. Đó mới là người có trách nhiệm ở trong giáo hội, chứ không phải như nhà thờ nó phải của ông cha. Đúng như chị nói, chẳng có cha nào cả, đây là nhà Chúa chứ không phải là nhà cha đâu. Nhà cha là cha trên trời, chứ không phải cha long chả là cái quái gì cả. Nhà của cha trên trời, tôi cũng chỉ là một người con chó dưới cửa nhà thờ thôi, thế thôi. Thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong ngày quốc tế lao động, mình thấy được cái giá trị của lao động, thấy được giá trị của cái này, nó có giá trị nếu mình biết sử dụng nó vào đúng mục đích mà Chúa muốn. Như thánh Giuse đã lao động, như Chúa Giêsu cũng đã 30 năm trời lao động vất vả như vậy, đến mức độ mà người ta coi thường. Tôi rằng ôi trời ơi, tưởng ông nào chứ cái ông đó con của ông Giuse với bà Maria mà. Và người ta vấp ngã vì Chúa, vấp ngã vì Chúa, vì Chúa quá tầm thường trước mắt người ta. Vấp ngã vì Chúa, vì Chúa làm những công việc quá tầm thường, người ta không nghĩ được. Người ta nghĩ rằng Chúa thì phải làm những việc vĩ đại, Chúa thì phải làm những việc cao sang, Chúa thì phải làm những việc trọng đại. Nhưng Chúa của chúng ta 30 năm làm những công việc âm thầm, làm những công việc nhỏ bé, làm những công việc khiêm tốn, khiêm hạ, sống một cuộc đời ẩn dật như vậy. Đấy lại là vinh danh Chúa, thưa anh chị em.